chương trình đọc truyện trên radio. Quý vị và các bạn thân mến, trên bộ đã biết hoạt động kém hiệu quả và những vi phạm của phòng nghiên cứu khoa học do Phan Thầm phụ trách nên cho giải thể. Phan Thầm bị cách chức, chuyển xuống làm nhân viên ở một đơn vị gần như không có việc. Giữa lúc ấy, ông Hiến đi công tác nước ngoài, bị đột quỵ mất đột ngột. Người ta tìm thấy trong túi áo ông có một lá thư chưa kịp dán gửi riêng cho con dâu Mai Lâm. Tiến sĩ Hai được bổ nhiệm làm trưởng phòng của đơn vị mới vừa sắp nhập. Anh phấn khởi vì được thăng chức, có dịp gần Mai Lâm, lại không còn Phan Thầm ở đó. Quá kiêu ngạo và tự tin, vừa mới nhận chức, Hai đã tuyên bố phòng làm việc theo chế độ một thủ trưởng, không cần có phó, khiến anh em phản ứng. Gặp việc không vui ở cơ quan, lại vẫn phải sống trong cảnh ở rể, cùng cô vợ nhạt nhẽo, Hai cảm thấy hết sức khó chịu. Mời quý vị và các bạn nghe phần 10 tiểu thuyết Cầm Chứng Đỏ của nhà văn Nguyễn Văn Toại trong buổi đọc truyện hôm nay. Trong số hơn một chục thành viên của phòng nghiên cứu đặc biệt, có mấy người xin chuyển cơ quan, có người sang hẳn bộ khác, bất chấp sở trường tay nghề, miễn sao được ở trên các đường phố thuộc trung tâm thủ đô. Còn lại thì theo về viện của tiến sĩ Hai. Với Mai Lâm, cô có thừa điều kiện để kiếm được một chỗ ngon lành, một nơi làm việc lý tưởng, đỡ phải đi xa, lại có dư thì giờ chăm sóc con gái. Thế nhưng, trước bước chuyển đổi quan trọng này, cô lại chép miệng, mặc nước chảy, bèo trôi. Cô nhận lời làm cộng sự khoa học của Hai với một thái độ chẳng mặn mà gì. Phải chăng cô cố tình làm ra thế? Dẫu sao việc được giải thoát khỏi bầu không khí khiên cưỡng, ngột ngạt vẫn ngự trị trong cuộc sống tình cảm của cô bấy lâu đã thật sự đưa lại cho cô những giây phút thanh thản. Cô có nhiều thời giờ nghỉ ngơi tại cơ quan hơn. Không phải đi về buổi trưa như mọi bữa để lo cơm nước cho chồng con và chứng kiến những chậu đầy ắp quần áo của cả nhà đang chờ bàn tay cô. Sợi dây trói buộc vô hình mà khắc nghiệt của mẹ chồng đang bị giằng đứt. Mai Lâm có cảm giác, ít ra là vào thời điểm này, tiến sĩ Hai vui vẻ hơn thường ngày, vui vẻ một cách lạ. Anh hơn người một cái đầu, trước hết ở mảnh bằng khoa học, dù là mảnh bằng trên lý thuyết như Phan Thầm vẫn chỉ trích. Xong, anh lại là kẻ quá tự tin, thậm chí tự phụ, khi được cấp trên vời tới. Về trường đời, có thể nói Hai là người ít trải nghiệm. Trong câu chuyện với mọi người, anh thường hay nhắc tới ông bố vợ làm to hoặc cố tình gài ông vào trong những tình huống cần thiết. Để khoe mẹ ư, động cơ đó chỉ là một phần nhỏ. Anh muốn mượn cái danh của bố vợ để hù dọa những ai yếu bóng vía. Có lần Mai Lâm còn được nghe anh suýt xoa, tiếc rẻ cho Phan Thầm. Một nhân vật có đủ mọi lợi thế để leo cao. Còn tên bố mẹ anh, của đáng tội, có lẽ chỉ tồn tại trong một trang lý lịch gốc lưu lạc ở đâu đó. Anh thương song thân mình bằng thực, nhất là với người mẹ xấu số đã chết đuối dưới trầm vì anh. Nhưng không hiểu sao, anh lại rất kiệm lời khi nói về họ trước mặt người khác. Hình như anh đã quên cả ngày giỗ của thân nhân. Một hành vi khó chấp nhận đối với một người con trai mà lại là độc đinh. Có nhiều người không biết anh sinh ra ở đâu, thời niên thiếu anh đã sống thế nào, bạn bè thuở ấu thơ của anh còn ai không? Vì có bao giờ anh tự bộc bạch? Giữa lúc mọi người đang phấp phòng trông chờ sự hiện diện của đồng chí trưởng phòng mới, thì họ lại sớm bị dội một gáo nước lạnh khiến nhiều người tưng hửng. Ngay trong buổi họp ra mắt, Hai đã để lại cho các cộng sự của mình một ấn tượng rất không hay khi anh hùng hồn tuyên bố. Tôi làm việc theo nguyên tắc một thủ trưởng. Anh dừng lại giây lát, nhìn khắp gian phòng như thăm chừng. Mọi việc do tôi trực tiếp quyết định. Chưa cần phó phòng vì xét thấy chưa phải lúc. Ai không tán thành cách làm việc của tôi thì có thể xin đi cơ quan khác. Tôi sẵn sàng ký vào đơn của người đó bằng cả hai tay. Chưa gì mà đã hách dịch, ghét. Mai Lâm ngầm phản ứng. Sự cao đạo không cần thiết và không đúng chỗ của Hai đã dẫn đến những hậu quả bất lợi cho anh ngay từ những ngày đầu anh nhận nhiệm vụ quản lý phòng nghiên cứu đặc biệt. Có kẻ quá khích đã đặt về công khai chửi anh. Phòng ta có một anh tài là tiến sĩ Sởm, văn hai mới về. Câu vẻ này được dán ngay trên cánh cửa ra vào phòng làm việc của đồng chí hiệu trưởng. Chẳng mấy chốc, tai tiếng đã lan ra khắp toàn trường, người người đua nhau truyền khẩu. Một sự xúc phạm hơn mọi sự xúc phạm. Hải uất ức muốn nổ con ngươi. Anh nghi thủ phạm là Phan Thầm. Hải triệu tập ngay một cuộc họp bất thường gồm toàn thể các cán bộ nhân viên trong phòng. Anh nóng mặt chất vấn. Hẳn các anh chị biết ai là tác giả câu vẻ lếu láo ấy chứ? Vừa hỏi, anh vừa ném cái nhìn soi mói vào từng người. Không có câu trả lời. Thủ phạm chắc là ở ngay trong này. Hoặc không, anh Toàn nói, hoặc không thì cũng đã từng ở đây. Thì một kỹ sư mặt còn búng ra sữa, bèn đứng lên, ngắt lời anh. Báo cáo thủ trưởng, em biết. Ai? Nói mau. Hai quát. Dạ thưa, em sẽ cung cấp cho thủ trưởng một danh sách. Thế nào? Hai há hốc mồm kinh ngạc. Danh sách ư, mấy đứa? Dạ, khoảng 100 tên ạ. Cả phòng họp bỗng rung lên như chợ vỡ vì một trận cười đắc ý. Hai thót người, lúng túng như gà mắc tóc. Anh đưa mắt nhìn đám đông như một kẻ sắp chết chìm trông chờ sự cứu hộ. Tức giận mà chẳng làm gì được ai. Hai đơn phương tuyên bố giải tán cuộc họp khi mọi người mới ngồi ấm chỗ được chừng 10 phút. Từ đó, không ai thấy anh nhắc tới việc truy tìm thủ phạm câu vẻ tai quái kia nữa. Anh dừng lại ở đó cũng có nghĩa là anh đã tỏ ra biết mình, biết ta. Sau này, khi khoảng cách tình cảm giữa hai người được rút ngắn dần lại, Mai Lâm mới dám thổ lộ với hai về những băn khoăn của cô. Nếu em không nhầm, thì hình như anh đã có lúc tự đánh giá mình cao quá. Em mà cũng nghĩ về anh như vậy ư? Hai không khỏi ngạc nhiên nhìn Mai Lâm. Vì đây là lần đầu tiên anh nghe thấy ở cô những lời mạo phạm. Em nghĩ rằng Mai Lâm vẫn nói từ tốn như bản tính của cô. Mọi người ở đây đều thua anh một mảnh bằng, nhưng họ đã có cả một quá trình nhiều năm nghiên cứu về chất bán dẫn silic. Họ cũng tích lũy được nhiều tri thức và kinh nghiệm chung quanh vấn đề chuyên sâu này. Cần tranh luận, học thuật với anh, họ cũng có thừa bản lĩnh và tự tin. Mai Lâm, em định dạy khôn anh đấy à? Hai đã nổi tự ái. Bằng cấp không phải là tất cả. Anh đã chả nói thế rồi sao? Nhưng, Hai ấp úng, nhưng anh không thích em lý sự. Em chỉ muốn điều tốt cho anh thôi. Mai Lâm trả lời sòng phẳng. Anh cứ tin như thế, em không thích sống khác mình. Thâm tâm, Mai Lâm không muốn tiếp tục cuộc đối thoại kiểu này nữa, vì nó chẳng đưa lại lợi lộc gì cho cả đôi bên. Cô gạt sang một phía cả những lời anh đã nói không được thuận tai. Cái thế mạnh làm nên đặc trưng của giới mày râu đồng thời cũng là điểm yếu của họ, ấy là một khi họ tự thần thánh hóa mình. Cô không muốn tự biến thành nhân chứng cho cái triết lý đầy chất sách vở của hai. Hình như trời sinh ra đàn bà để mà tự ái vặt. Chẳng lẽ em không hiểu rằng nó là thuốc độc giết chết những cuộc tình thơ mộng? Hai đã thốt ra câu ấy vào một buổi trưa. Tiết trời đã trở lạnh, khi hai người cùng ngồi trong một quán cà phê kín đáo gần công viên và anh đã lỡ làm cô phật ý vì một cử chỉ hơi khiếm nhã. Hai trở về nhà trong tâm trạng kém thoải mái. Trời sập tối, anh cũng không hay biết. Mới hồi nào ngôi nhà biệt thự này đối với anh thân thiết bao nhiêu, thì bây giờ nó lại càng xa lạ bấy nhiêu. Anh từng có không ít những giây phút tự hào khi được ra vào cái cổng sắt chạm trổ hoa văn. Có kẻ mở, người đóng, và anh lấy làm thỏa mãn trước sự lựa chọn khôn ngoan ấy của mình. Giấc ngủ trong căn phòng lát gạch hoa có những ô cửa sổ rất rộng, dường như cũng đầm hơn, cũng sâu hơn thì phải. Có những buổi sớm, anh thường đứng rất lâu bên cửa sổ, vẻ mặt tư lự, mắt chăm chú dõi theo những đoàn người và xe nườm nượp đi ra phía ngoài ô. Cái cảm giác mới lạ ấy bắt đầu hình thành trong anh từ khi nào chính anh cũng không nhận ra nữa. Mới đó thôi, anh và Vượng Vượng còn cầm tay nhau đi tung tăng trên con đường dài đầy đá trứng gà trong khu vườn biệt thự có những cây chắc bá cao vút, vỏ sần sùi khô cong, tuổi đời có rễ đã hàng trăm năm. Cái hốc cây có hòm thư của hai trái tim đang yêu vẫn còn kia. Nơi đó, Hai đã thao thao bất tuyệt nói với người yêu không biết bao là chuyện trời dưới biển. Nhưng thấm đượm nhất vẫn là chuyện của những mối tình lãng mạn trong các tiểu thuyết của các nhà văn Nga. Trong đó có mối tình bất tử giữa Andrei Bulgakov với Natasha Rostova. Hai nhân vật chính trong tiểu thuyết Chiến tranh và Hòa bình của đại văn hào Lev Tolstoy. Anh đã cất công mượn hẳn cuốn giáo trình văn học Nga dùng cho các sinh viên khoa ngữ văn về đọc cho người yêu nghe đoạn Andrei bị thương và suy nghĩ của nhân vật này khi nằm dưới gốc cây sồi cổ thụ. Vượng vượng đã rơm rớm nước mắt. Bầu trời trên đầu hai người lúc nào cũng thoáng đãng và mịn như nhung. Gió qua khuôn viên dường như đã bị nhuộm xanh đi. Tiếng chim hót trong khu vườn này cũng như ánh ỏi hơn nơi khác. Không lẽ tất cả chỉ còn là kỷ niệm? Hai dắt xe máy lại gần gốc cây chắc bá và trao chiếc chìa khóa cổng cho người giúp việc để ông ta đưa xe vào gian nhà phụ. Con búp bê chó mà thằng Chôm Chôm vứt lăn lóc trên vỉa hè trông mới tội nghiệp làm sao. Thằng bé đã qua cái tuổi chơi thứ đồ chơi kiểu con nít này rồi. Hai bước từng bước loạng choạng lên hè. Vừa khẽ kẹt cửa vào phòng riêng, anh đã thấy Vượng Vượng ngồi trên bàn, tay cầm lọ nước hoa bé xíu, toàn thân lọp thỏm trong chiếc váy ngủ, màu hoa cà rộng thùng thình. Chà, vẫn chú mèo hen chán ngấy ấy. Bất giác, anh lại nảy ra sự so sánh ấy, và ngay tức khắc, hình ảnh Mai Lâm lại hiện lên lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn anh. Giá như có một phép màu nào đó biến được Mai Lâm thành của riêng anh. Câu hỏi tưởng chừng ngớ ngẩn này đã trở đi trở lại trong anh, không biết đã đến vài chục lần có lẽ chưa, nhưng rõ ràng lúc này nó đang gây cho anh cảm giác nuối tiếc mông lung. Phải, nếu Mai Lâm là của anh, thì hẳn hai người đã có với nhau ít nhất là một mặt con. Theo anh, đối với Vượng Vượng, hy vọng được làm mẹ có lẽ đã tiêu tan, mặc dù ông bố bà mẹ thực sự đã hết lòng vì con gái. Những lúc rơi vào tâm trạng bế tắc như vậy, thì mấy lời chỉ trích của mẹ vợ ngày nào, thằng không bố lại văng vẳng bên tai anh. Khi còn mải đuổi theo con gái bà, bấn bíu với cái bóng của một quan chức cao cấp, anh chẳng hơi sức đâu mà để tâm đến những lời báng bổ ấy, dẫu anh thừa biết là người ta đã quá lời. Khi không bằng lòng với người bạn đời tương lai của con cái mình, thì những ông bố bà mẹ sắp lên vai phụ thân hoặc phụ mẫu cứ nói cho thỏa cái mồm. Bất kể những lời nặng nhẹ, họ không hay rằng chính họ đã gieo mầm mống bất hòa cho con cái, mà những lời nói thiếu cân nhắc của họ trong một lúc nào đó đã trở thành tác nhân gây nổ. Đến hôm nay thì cái thằng không bố đã là một tiến sĩ khoa học và đã tự xác lập được vị trí của mình trong ngành, mà trước nhất là trong gia đình bên vợ. Thế mà anh lại đang là nạn nhân bất đắc dĩ của một cuộc tình không đăng đối. Anh cay cú, muốn quậy phá. Anh lại đi nhậu nhẹt ở đâu về thế? Thấy cái dáng dấp ngất ngường vì say khướt của chồng vừa xuất hiện, Vượng Vượng những tưởng sẽ bật khóc ngay, nhưng cô đã kịp chững lại khi nhận ra sự giả dối trong lời anh vừa thốt lên. Gặp thằng bạn nó mời. Và cô đã đứng dậy, dìu chồng, giọng hỏi vẫn tử tốn. Có lẽ hai cũng chẳng còn cách nào khác hơn là phải dối trá trong tình huống này. Sau khi Mai Lâm bỏ anh ngồi lại với tách cà phê nóng hổi, anh buồn bực tạt sang tửu quán bên cạnh tu hết một chai rượu trắng hiệu Làng Vân nút lá chuối, trong khi bụng thì giống tuếch. Anh mới bập vào lối sống buông thả này và như một người không biết bơi, anh đang bị dòng lũ xoáy cuốn đi xa bờ. Vẫn biết ngủ ngoằng với đàn ông là đặc tính cố hữu mà tạo hóa đã buộc vào chị em, vậy mà anh vẫn bị sốc khi Mai Lâm đùng đùng bỏ đi. Thái độ chẳng hề ngoan ngoãn như anh vẫn mong đợi. Anh buông tấm thân nặng nề đang sắp bã ra xuống chiếc giường đệm lò xo, nằm đè cả lên đống quần áo đã được xếp ngay ngắn một chỗ. Anh, Vượng Vượng khẽ kêu lên, quần áo của anh em vừa là xong đấy. Nói rồi, cô chuyển vội đống quần áo ra chỗ khác. Thì đưa ra hiệu giặt là lại. Hai vùng vằng một cách vô lối, nhưng vẫn lẳng lặng duỗi hai chân ra để vợ gỡ đôi tất chân hôi hám của anh ném vào chậu nước xà phòng trong buồng tắm. Vượng Vượng vốn coi việc làm ấy là bổn phận của người vợ nên cũng chẳng vì thế mà nhọc lòng. Anh nhắm nghiền mắt lại, hình ảnh Mai Lâm lại lởn vởn ở đâu đó. Cũng như anh, Mai Lâm cất tiếng khóc chào đời bên ruộng lúa rồi ra thành thị với hai bàn tay trắng và cuối cùng thì đặt chân vào chốn nhà cao cửa rộng. Khác chăng là Mai Lâm đi làm dâu, việc người con gái đi lấy chồng rồi ăn đời ở kiếp ở nhà chồng là điều đương nhiên. Cổ Kim đều thừa nhận, còn chuyện ở rể chỉ là vạn bất đắc dĩ. Không anh con trai nào muốn. Trường hợp của hai có hơi đặc biệt, đó là do anh nhắm mắt đưa chân. Chỉ với một cái lắc mình, thân phận anh đã khác hẳn. Và bây giờ, anh đang phải trả giá cho những mưu tính của mình. Cái quỷ kế của hai đặt bố mẹ vợ trước sự việc đã rồi chỉ đem lại cho anh những thỏa mãn nhất thời nào đó. Mỗi khi có dịp nhớ lại cái hành động liều lĩnh mà anh đã gây cho ông Trần vì một cú sốc mạnh ấy, anh lại không sao quên được sự khổ tâm của nhạc phụ anh khi ông hết trách mắng Vượng Vượng đã không giữ nếp gia phong, lại của bà không biết dạy con gái. Tôi thì việc lúc nào cũng ngập đầu, ông chỉ còn cách duy nhất là vin vào công việc để phàn nàn. Còn bà thì không ngó ngàng gì đến nó, để ra nông nỗi ấy. Ông nói lạ, bà không chịu lép vế một bề. Người chứ có phải là trâu đâu mà bảo lấy dây thừng gô lại. Con hư tại mẹ, cổ nhân dạy không sai. Ông đã bực mình lắm. Cha mẹ sinh con, trời sinh tính. Ông đã nói thế thì bà cũng chẳng kém cạnh. Cũng là nhờ cổ nhân cả đấy. Thôi, tôi xin bà. Ông đấu dịu. Sự việc đã đến nước này thì... Thì làm sao? Bà không nhịn được cười. Chẳng giấu gì ông, trước khi tính chuyện trăm năm của chúng nó, tôi có nhờ người xem chỗ nọ chỗ kia, các thầy bảo thằng hai là số thân cư thê, tức là cái số được nhờ vợ, nhờ cái thế của ông. Con Vượng thì là số Vượng phu ích tử. Tóm lại là hai đứa rất hợp nhau. Câu hỏi của ông át cả âm hưởng lời bà. Chưa còn gì nữa. Bà thì cứ hay mất tiền khống vì những chuyện nhảm nhí. Ông ơi, bà vẫn tìm cách thuyết phục ông. Ai chả biết ông vô thần. Nhưng cái hòn đất nhà quê, nếu cứ để nguyên đấy, thì trước sau nó lại sinh ra củ khoai hạt thóc. Ông phải cất nó lên. Thời gian thấm thoát, cái tình phụ tử đã giúp ông quên dần đi mọi định kiến mà tìm cách vun đắp cho con gái bằng những việc làm nằm trong khả năng của ông. Và Vượng Vượng đã không phải tốn nhiều lời thưa chuyện với ba về việc tạo điều kiện cho chồng mình đi du học ở nước ngoài. Nhưng thật đau đớn, việc con gái ông mất khả năng sinh nở đã trở thành nguy cơ đe dọa sự yên ấm trong gia đình ông và đang có dấu hiệu xâm phạm gia phong nhà ông. Thời gian gần đây, ông hay gọi chàng rể vào phòng riêng đàm đạo về công việc trước mắt và cùng với anh một ly rượu mạnh, một việc làm ít thấy ở ông kể từ ngày ông sinh ba con với anh. Ông muốn tỏ ra là một người cha lịch lãm. Sự có mặt của chàng rể trong nhà tựa như vô cớ xuất hiện một cơn gió lạ, mà cơn gió này có thể dừng lại và cũng có thể bất thần đi ra cửa trước hoặc luồn theo cửa sau. Vì vậy, ông đang cố làm mềm lại quan hệ giữa bố vợ và chàng rể. Dẫu thế nào thì con rể ông cũng đã đường hoàng là một nhà khoa học. Anh đã có tiếng nói riêng của mình ở chỗ này hoặc chỗ khác. Ông không tiếc lời giới thiệu về chàng rể ở cục nọ, bộ kia. Ông làm tất cả những việc ấy là vì con gái. Bởi trước sự thành đạt của chàng rể, ông được thì ít mà chuốc phải cái lo thì nhiều. Con gái ông đang mất dần khả năng níu chân chồng gần lại với mình. Chàng rể ngày một béo đỏ ra. Cái dáng đi thì bệ vệ, lúc nào cũng tràn trề sinh lực. Trong khi con gái ông ngày càng héo quắt như một cành củi khô. Ông đã phải mách bà lấy hoa cúc vàng, bồ đề, lá thông nhọn ngoài vườn nhà, chế với nước sôi để con gái ngâm chân hoặc tắm hàng ngày cho dịu thần kinh và bảo đảm ngủ ngon giấc, hy vọng sức khỏe sẽ chóng hồi phục. Đấy là những cảm nhận rất máu thịt của người cha. Một hôm trong lúc ông đang tha thần ở ngoài hành lang, thì tình thương của người cha đã khiến đôi chân ông rẽ vào phòng riêng của con gái nhân lúc nó không có nhà. Căn phòng khác nào nơi nghỉ tạm của các khách vãng lai đã gây cho ông cảm giác lạnh lẽo đến khó hiểu. Thương con mà chẳng thể thay đổi được hiện trạng cho con. Ông biết mình có lỗi và nỗi đau này cứ lắng mãi vào tâm trí ông khiến ông càng thêm tê tái. Thấy trên bảng trang điểm có một cuốn sổ tay bỏ ngỏ đóng bằng một loại giấy bàn rất xấu được dùng để ghi nhật ký. Ông cầm lên, toan đọc thì có một vật lạ rời xa, bằng lẳng rơi xuống sàn nhà. Ông cúi xuống nhặt lên và nheo nheo mắt nhìn. Ông đã qua cái tuổi phải dùng kính, khi đọc sách báo rồi. Thì ra là tấm bưu ảnh hoa cẩm chướng đỏ, xem chừng nước ảnh đã cũ lắm. Tò mò, ông lật phía sau tấm bưu ảnh và đọc thấy dòng chữ mực tím viết siêu vẹo đã bị 5 tháng, làm nhòe gần hết. Tặng hai, người bạn đồng hương làng Nhiệu thân thương. Người ta bảo, kẻ nào yêu thứ hoa này thì sẽ lận đận suốt đời về đường tình đấy. Chẳng hiểu có phải là lời cảnh báo cho số phận của chúng mình không? Thế thì lạ thật. Lạ thật. Ông khẽ thốt lên trong tâm tưởng như vậy. Nam, người ký tên nắn nót dưới mấy dòng chữ kia là ai? Tại sao con gái ông lại lưu giữ trong sổ tay tấm bưu ảnh độc đáo này, mà lại là cẩm chướng đỏ? Cái thứ hoa của xứ nhiệt đới này không phải ai cũng biết, cũng vồ vập, bỗng chốc trở thành điểm nhấn trong suy nghĩ của ông và đã gây cho ông những phản cảm không giống nhau, dù chỉ là giây lát. Chắc là có điều bí ẩn gì đây? Bụng bảo dạ như vậy. Ông quay gót rất nhanh ra khỏi phòng con gái để đi tìm bà. Ông không dám thổ lộ hết những băn khoăn day dứt của mình với bà vì bà đang mắc bệnh cao huyết áp, luôn phải cặp kè cái máy đo bên người. Không ngờ chính bà lại chủ động gặp ông. Những câu chuyện nhùng nhằng của bà lại tiếp tục hành hạ ông và làm ông quên khuấy chuyện về tấm bưu ảnh bông cẩm chướng mà ông định bụng sẽ nói với bà. Tôi thấy thằng hai dạo này khăng khác thế nào? Đã đến lúc bà cũng không giấu nổi lo lắng của mình về chàng rể nữa. Thì tôi đang định nói với bà chuyện ấy. Giọng ông trầm hẳn xuống. Ông bảo vệ cho biết là đêm nào nó cũng về nhà muộn. Bà đưa mắt lấm lét nhìn quanh, cẩn thận hơn bà khép hẳn cửa ra vào lại. Nói tiếp, người thì nồng nặc mùi rượu, quần áo lếch thếch, đầu bù lên, bước đi loạng choạng, phải dìu mới vào nhà được. Thế mà cũng gọi là khoa học. Chẳng còn ra cái thể thống gì nữa. Nó quên rằng nó đang đặt chân vào chỗ nào à? Bà vừa nói, vừa nặng nề gieo mình xuống chiếc ghế đối diện với chồng. Bà biết sao bà không góp ý thẳng với nó. Ông đã toan gắt. Hình như thằng hai đang lòng thòng với một con nào đó. Bà cố nói hết ý, coi như không nghe thấy câu chất vấn của ông. Bà có chắc thế không? Đợi cho đến lúc ông biết, thì... Bà lấy vạt áo chấm nước mắt. Khổ thân con gái tôi, chỉ được cái nết. Bà cứ ca mãi cái giọng ấy. Ông không định ngắt lời bà, cũng thành ra ngắt. Tôi đã biết nó là cái thằng không ra gì. Ông được thể nói mạnh hơn. Tôi biết ngay từ khi nó đặt bước chân đầu tiên lên cầu thang nhà này. Tại bà cả, thường còn không phải lối. Tôi xin ông. Bà muốn yên thân yên phận, nói như van lơn. Ông đổ lỗi cho tôi lúc này, phòng giải quyết được gì? Bà nhìn ông, lòng cứ lâm dâm một nỗi đau không rõ rệt. Có lẽ chỉ phái yếu mới cảm nhận được. Tôi sẽ làm cho ra nhẽ. Ông nói to, tay muốn nắm thành nắm đấm mà không được. Ông định đâm đơn kiện ư? Bà cười nhạt. Cái miệng gần như mếu. Chẳng bỏ thiên hạ chan tương vào mặt. Thế thì bà bảo tôi làm gì? Ông hỏi trong khi phải cố dằn mình để khỏi gầm lên. Tôi biết ông có tài xoay trở mọi việc. Bà nói bằng cái giọng thủng thẳng. Nhưng việc này thì lại ngoài tầm tay ông. Thế là chuyện hục hặc giữa các con bỗng chuyển thành mối bất hòa của cha mẹ một cách tự nhiên. Mà thông thường khi đã sa vào cái vòng luẩn quẩn này thì chẳng mấy ai giữ được cái sáng suốt cần thiết. Người này chỉ quen đổ lỗi, người kia thì không chịu nhận là thủ phạm. Hai cái thân giả lại vô cớ dằn vặt lẫn nhau. Niềm trông đợi của ông bà về cặp vợ chồng vượng hai sẽ trở thành cặp anh chị mẫu mực cho mấy đứa em noi theo đang dần dần tiêu tan. Của đáng tội, vì quá thương con gái, có lúc ông Trần đã sinh ra lầm cầm. Con người cán bộ đầy trọng trách trong ông bỗng chốc hóa thành một nhân vật bình dân nhẹ cân. Thấy con gái suốt ngày vẩn vơ như người mất hồn, hết lên gác lại xuống nhà hoặc ngồi thừ ra hàng giờ suy nghĩ, nhiều khi chính ông cũng không hiểu tất cả những cái đó là thế nào. Ông thử đưa ra cho bà một phương án mới. Hay là tôi và bà tính cách cứu nó vậy? Cách gì? Bà hỏi trong sự nghi hoặc và phấp phòng chờ đợi. Tìm cho nó một đấng phu quân khác. Ông nói giọng quả quyết như đã được chuẩn bị từ trước. Sao bà nhìn tôi như nhìn một người xa lạ thế? Ông định đem con gái ra làm trò hề đấy à? Trò hề là thế nào? Ông bỏ hẳn mục kỉnh ra cho khỏi vướng bận. cứ như có làm thế thì mới hiểu hết ý bà. Tôi nói nghiêm túc đấy. Toàn những chuyện rời ơi. Bà giơ cả hai tay lên cao, rồi lại hạ xuống, đập phành phạch vào hai đầu gối và hạ giọng. Ông định chỉ thị cho thằng nào đến rước hộ cái hình nhân nhà này đi hử? Bà cho là con vượng ế chồng ư? Ông chề môi ra, cái mục kình sau khi được đặt trở lại vị trí cũ đã chảy xuống quá tinh mũi, làm gương mặt ông bỗng chốc trở nên khắc khổ. Thằng hai đã chẳng có lúc chết mê chết mệt vì nó đó sao? Thôi thôi, bà khoát tay lia lịa. Càng nghe ông nói tôi càng rối ruột. Thằng hai nó yêu ông thì có. Nó yêu cái ghế cao giá của ông đấy. Ông người rời ạ. Khổ thân con gái tôi. Thấy bà sụt sịt, ông Trần vẫn không mảy may nao núng. Ông lại gần bà, cố ý nói thật nhỏ. Con vượng chưa chắc đã phải vô sinh. Ơ hay, bà ngỡ ra trước cách lật ngược vấn đề của ông. Thầy Tây thợ ta đều câu bệnh nói như vậy. Không lẽ họ ngu cả? Thế nên mới phải nghĩ cách kiếm chồng khác cho nó. Ông vẫn bảo lưu ý kiến của mình, mặc dù thừa biết là rất phiêu lưu. Ông nói lạ. Bà ngờ ngợ nhìn thẳng vào mắt ông. Không khéo lại giống chuyện anh Thầu năm nào. Lại chuyện anh Thầu, bà vừa nhắc lại một giai thoại về sự lầm lẫn nực cười của ông khi ông nhiệt tình mời cơm anh Nguyễn Thầu, một cán bộ cùng làm việc trong bộ, lại là con nhà gia thế mà ông nghe phong thanh là đối tượng tìm hiểu của con gái. Thật ái ngại cho Nguyễn Thầu, bỗng dưng được bộ trưởng mời cơm thân mật tại gia. Anh sung sướng nghĩ đến cái tương lai ngời ngời đang mở ra trước mắt, đến nỗi không sao nuốt nổi một bát cơm sới vơi. Anh có biết đâu, chỉ sau vài ba câu chuyện quanh bàn ăn, mọi người trong nhà mới vỡ nhẽ là đã bị nhầm. Đành cứ kín đáo nhìn nhau bấm bụng cười. Khi tiến chàng rể hụt ra về rồi, ông Trần chỉ còn biết xoa tay vào nhau, phân bua với bà. Tôi cứ tưởng nó là thằng chồng tương lai của con vượng. Lúc này thì cả nhà cùng cười phá lên. Vượng vượng đi thăm bạn ở tỉnh xa về biết chuyện thì la lên bắt đền ba. Hoàng Thầu mới là bạn của con, anh ấy đã có vợ ở nhà quê, chứ không phải là Nguyễn Thầu. Bây giờ nghe bà nhắc lại chuyện cũ, ông không khỏi chột dạ. Ông định kiếm chồng khác cho nó thì cứ đi mà kiếm. Bà rằn rỗi nói thêm câu ấy, rồi phủi thay toan bỏ đi để chấm dứt câu chuyện mà bà cho là chuyện rời ơi của ông. Ba, mẹ. Cánh cửa phòng bất thình lình két một tiếng rồi bật ra như sắp đổ sập xuống, và vượng vượng đã nhanh chân bước vào, quên cả gõ cửa. Một cơn gió nhẹ ùa vào đã xua bớt đi nỗi bức bối ngột ngạt từ lâu vẫn ngự trị trong phòng. Mặc dù đã có ý thức ghìm cơn xúc động, nhưng cô vẫn không sao tự chủ được khi cô gạt nước mắt nói tiếp. Con đã làm ba mẹ phải đau lòng. Con có lỗi vì đã không báo đáp được ba mẹ. Bà Trần kêu lên một tiếng hoàn toàn theo bản năng, rồi ôm chầm lấy con gái, và hai mẹ con cứ thế cuốn lấy nhau mà khóc như nhà có đám. Nhìn hai tấm thân một béo một gầy rung lên ngằn ngặt, ông cứ ngây cả người, và đến lúc này ông mới chợt nhận ra. Vợ chồng chúng nó lại vừa xích mích với nhau ở phòng bên. Đúng hơn là hai đã to tiếng với con gái ông. Quý vị và các bạn vừa nghe phần 10 tiểu thuyết Cẩm Chướng Đỏ của nhà văn Nguyễn Văn Toại. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.